Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 11, năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài viết về ý cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Á Châu của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Chúa như mơ rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương bé. Đời có Chúa em trôi Chúa sắp dịu quá luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế. Ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót, ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau say bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông, xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giáo hội dành đặc biệt tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đó cũng là tháng cuối cùng của năm phụng vụ. Vì thế, lời Chúa bắt đầu hướng lòng trí chúng ta về ngày cánh chung. Tin mừng hôm nay nói về ngày của Chúa, ngày phán xét của Thiên Chúa, ngày Đức Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang để ban thưởng và luận phạt. Tuy nhiên, ở đây chúng ta còn có thể hiểu ngày đó là ngày Đức Giêsu đến vào giờ cuối cùng của mỗi người trên dương thế như người đã hứa. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Ngày phán xét là ngày của Chúa, được nói đến rất nhiều trong Cựu Ước và Tân Ước. Đức Giêsu liên hệ ngày của Chúa với hai biến cố kinh hoàng trong Cựu Ước, là lụt hồng thủy thời ông Nô-ê và thành Sodoma và Gomorra bị phá hủy. Cả hai biến cố này đều có điểm chung là cuộc sống thường nhật đang diễn ra như thường lệ. Họ vẫn ăn uống, vẫn cưới vợ gả chồng, vẫn mua, vẫn bán, vẫn trồng, vẫn xây, nghĩa là họ chỉ lo lắng những sự thế gian mà thờ ơ, không quan tâm đến việc Thiên Chúa phán xét như đã được cảnh báo. Vì vậy, bất thình lình, ngày của Chúa đến, không lường trước được. Và một khi ngày của Chúa đến, người ta không thể làm gì được nữa, không thể đảo ngược lại vận mệnh đời mình. Chuyện xảy ra với vợ ông Lót nhắc nhở người ta phải nhận ra mối nguy hiểm của việc ngoái đầu lại. Những ai tìm cách mang theo tài sản của mình sẽ đánh mất mạng sống như vợ ông Lót, vì bà còn luyến tiếc mọi thứ ở Sodom. Đức Giêsu muốn cảnh giác chúng ta đừng lo lắng về những sự thế gian vào ngày Chúa đến, vì khi đó tất cả những gì thuộc về thế gian đã hoàn toàn vô nghĩa. Chúng đã hoàn thành vai trò như là phương tiện để con người tiến về với Thiên Chúa. Những ai không dùng của cải thế gian như là phương tiện để đạt tới Thiên Chúa, thì ngược lại, chúng sẽ trở nên như một cạm bẫy, khiến họ đánh mất ơn cứu độ đời đời của mình. Đoạn văn cuối bài tin mừng thật đáng sợ và bí nhiệm. Ngày, bây giờ chuyển sang đêm, tức là nói đến một sự phân tách, ngay cả với những người ruột thịt. Hai người nằm chung một giường, rất có thể là vợ chồng. Hai người đàn bà đang xay bột, có thể là chị em gái. Hai người đàn ông đang làm đồng, có thể là anh em trai. Không một chút báo trước, nhưng lại rất rõ ràng. Không phải cả hai, nhưng chỉ một người được đưa lên cùng Thiên Chúa, còn người kia thì bị bỏ lại. Chúa Giêsu đến bất thình lình, không báo trước, vào lúc người ta không mong đợi. Khi Ngài đến, thì mọi sự đã quá trễ, người ta không thể làm được gì, không thể mang chi được. Của cải trần gian chẳng còn ý nghĩa gì vào lúc đó. Khi Ngài đến, nhiều người sẽ được cứu, nhưng cũng có người bị loại bỏ. Và khi Chúa Giêsu đến, mầu nhiệm nước trời được hiển minh, không ẩn giấu, cũng không còn bí nhiệm. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là những người môn đệ của Chúa hôm nay, luôn sẵn sàng và tỉnh thức, để không bị ru ngủ trong sự tiến bộ của cuộc sống, của khoa học kỹ thuật, vì một cách nào đó, chúng cho rằng Chúa sẽ không trở lại. Amen.
Hồng ân Chúa yêu con yêu môn, rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi em trôi, Chúa sắp sửa con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Müller nói rằng, các hội đồng giám mục không thể có tiếng nói chung cuộc đối với việc dịch các bản văn phụng vụ. Đức Hồng Y. Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng, Tòa Thánh Vatican phải có thẩm quyền chung thẩm đối với việc dịch các văn bản phụng vụ. Nếu không, thì sự hiệp nhất của giáo hội có thể bị tiêu hủy. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Passowerner, Đức Hồng Y. Müller đã bày tỏ sự e dè đối với tự sắc Magnum Principium của Đức Thánh Cha, cho phép các hội đồng giám mục có nhiều quyền hơn trong việc dịch các văn bản phụng vụ. Đức Hồng Y nói, quyền tối thượng trong các trường hợp nghi ngờ không thể tùy thuộc vào các hội đồng giám mục, vì điều này có thể hủy hoại sự hiệp nhất của giáo hội công giáo trong đức tin, tuyên xưng và cầu nguyện. Ngài giải thích rằng, Ngài thường xuyên chứng kiến các dịch giả được các giám mục sử dụng đã thêm mắm dặm muối vào các bản văn kinh thánh và phụng vụ dưới chiêu bài đã làm cho dễ hiểu hơn. Kể từ khi giáo hội áp dụng tiếng địa phương trong các thánh lễ sau công đồng Vatican II, các giám mục và các nhà thần học đã tranh biện rất nhiều về việc các bản dịch phải trung thành với bản gốc tiếng Latin như thế nào. Một tranh cãi vẫn đang diễn ra là làm thế nào để dịch từ pro multis trong lời truyền phép. Cụm từ này có nghĩa là cho nhiều người, nhưng một số dịch giả đã diễn giải lại là cho tất cả. Tuần trước, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng can thiệp và ủng hộ bản dịch truyền thống là cho nhiều người. Ngài nói, cụm từ nhiều người là những ai sẽ sống lại để hưởng sự sống đời đời. Họ được hiểu là nhiều người mà máu của Chúa Kitô đã đổ ra cho họ. Đức Thánh Cha nói thêm, từ nhiều người thể hiện tốt hơn ý tưởng, theo đó mọi người có một sự chọn lựa trong cuộc sống này, đó là thuộc về Thiên Chúa hay chống lại Ngài. Tin California, Hoa Kỳ. Diễn đàn Hồi giáo Công giáo. Tự do tôn giáo phải được bảo vệ. Từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 11 vừa qua, tại Berkeley, California, đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần thứ tư của Diễn đàn Hồi giáo Công giáo với chủ đề Phát triển con người toàn diện, lớn lên trong phẩm giá, nhãn quan Kitô giáo và Hồi giáo. Diễn đàn do Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và một nhóm học giả Hồi giáo quốc tế thành lập năm 2008. Khi ấy, những người tham dự đã cùng ký tên trong bức thư ngỏ một tiếng nói chung gửi cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và các vị lãnh đạo Kitô giáo khác nhằm thúc đẩy một cuộc đối thoại dựa trên các giá trị chung của hai niềm tin tôn giáo. Tòa Thánh Vatican cho biết, kết thúc cuộc gặp gỡ tại Berkeley nói trên, Diễn đàn Hồi giáo Công giáo đã công bố một tuyên ngôn chung, khẳng định mọi người đều có phẩm giá và giá trị bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay địa vị xã hội, và quyết liệt lên án bất cứ mưu toan nào nhằm phân loại bất cứ ai, hoặc gắn cho họ tội ác của tập thể vì những hành động của các cá nhân trong số họ. Tuyên ngôn khẳng định, người Kitô hữu và người Hồi giáo tin rằng tự do lương tâm và tôn giáo là những quyền con người quan trọng nhất. Vì thế, chúng ta có nghĩa vụ chung là phải tôn trọng, bảo vệ và cổ vũ các quyền đó. Kitô giáo và Hồi giáo đều dạy rằng, Thiên Chúa ban cho mọi người một phẩm giá không thể chuyển nhượng. Từ đó phát sinh các quyền con người cơ bản khác, cũng như nghĩa vụ của các chính phủ là phải bảo vệ những quyền ấy. Các tham dự viên cũng nói rằng, tôn giáo có các nguồn lực tinh thần, trí tuệ và đạo đức để giúp các cá nhân và cộng đồng phát triển và lớn lên theo cách tôn trọng mọi người và bảo vệ môi trường. Chúng tôi tin rằng những bất an, xung đột và sự phổ biến vũ khí đã gây ra những trở ngại nghiêm trọng cho việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa đối với nhân loại, đối với hạnh phúc và sự phát triển trong hòa bình và an ninh của nhân loại. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng, về phương diện đạo đức, chúng tôi có nghĩa vụ phải lên án chiến tranh và nạn buôn bán vũ khí, vốn tạo điều kiện dễ dàng cho chiến tranh, và thay vào đó, hãy sử dụng những nguồn lực của nhân loại để phát triển cá nhân và tập thể của chúng ta. Cuộc gặp gỡ lần thứ nhất của Diễn đàn Hồi giáo Công giáo diễn ra tại Vatican từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 11 năm 2008 với chủ đề Yêu mến Thiên Chúa, yêu thương người thân cận. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai được tổ chức tại Al-Maqdas, Jordan từ ngày 21 đến 23 tháng 11 năm 2011 với chủ đề Lý trí, đức tin và con người, nhãn quan Kitô giáo và Hồi giáo. Cuộc gặp gỡ lần thứ ba diễn ra tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 năm 2014 với chủ đề Kitô hữu và người Hồi giáo, tín đồ sống trong xã hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 13 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa đã nói, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Trong bài tin mừng hôm nay, khi nói về những kẻ gây ra gương mù, gương xấu, Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ, anh em hãy canh chừng, hãy đề phòng, hãy cẩn thận, đừng gây ra gương mù, gương xấu, bởi vì gương xấu sẽ làm thương tổn dân Chúa, sẽ gây trọng thương cho những con người bé nhỏ, dễ bị tổn thương trong dân Chúa. Và nhiều khi, những vết thương ấy ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Gương mù không chỉ gây tổn thương mà còn có khả năng giết hại. Nó giết chết niềm hy vọng, giết chết các gia đình, giết chết nhiều tâm hồn. Anh em hãy cẩn thận, hãy coi chừng chính bản thân mình. Lời cảnh báo này được dành cho mọi người, cho từng người. Nếu các Kitô hữu mà sống như dân ngoại, thì đây quả là gương mù, gương xấu cho dân Chúa. Biết bao tín hữu Kitô có đời sống xa lìa người dân, có đời sống mâu thuẫn nơi chính mình. Sự rời rạc, sự nguội lạnh, sự phản chứng của các Kitô hữu là một trong những vũ khí đơn giản nhất mà ma quỷ sử dụng để làm suy yếu dân Chúa, để làm cho dân Chúa lìa xa Chúa. Khi sống phản chứng, các Kitô hữu ấy nói một đàng, làm một nẻo. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Sự mâu thuẫn ấy, gương mù, gương xấu ấy, hôm nay phải đặt cho chúng ta câu hỏi rằng, bằng cách nào tôi có thể thống nhất cuộc sống của mình? Bằng cách nào để cuộc sống của tôi được nhất quán, được hợp nhất với tin mừng, được liên kết mật thiết với Chúa? Có những gương xấu, đó là các Kitô hữu không chịu chi trả đúng đắn, và dường như phục vụ người khác. Nhưng kỳ thực là để làm giàu cho bản thân. Thậm chí, có cả những gương mù, gương xấu của các mục tử trong giáo hội. Họ chẳng quan tâm gì đàn chiên và ngày càng xa lánh dân Chúa. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng, không thể phục vụ hai chủ, không thể vừa phục vụ Thiên Chúa, vừa phục vụ tiền bạc được. Một khi người mục tử gắn bó với tiền bạc, thì đó là gương mù, gương xấu. Gương mù, gương xấu chính là khi vị mục tử gắn bó với tiền bạc. Mỗi vị mục tử phải tự hỏi chính mình rằng, cung cách mà tôi làm bạn với tiền bạc như thế nào? Có những mục tử tìm kiếm leo lên danh vọng, thay vì khiêm tốn hiền lành, gần gũi dân chúa. Có vị mục tử cảm thấy mình là ông chủ và ra lệnh cho mọi người. Vị ấy tự hào tự mãn chứ không phải là mục tử phục vụ dân chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô hữu Á Châu để làm chứng cho tin mừng bằng lời nói và việc làm. Họ tạo thần tiện cho cuộc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là với tín đồ các tôn giáo khác. Theo thống kê do diễn đàn Pew, là Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ công bố hồi năm 2011, số tín hữu Kitô toàn cầu đã lên tới 2 tỷ 180 triệu. Con số này hiện đã tăng lên hơn 2 tỷ 400 triệu trên tổng số 7 tỷ 200 triệu dân toàn cầu. Trong số hơn 2 tỷ 400 triệu Kitô hữu, có hơn 565 triệu sống tại châu Âu, 532 triệu sống tại châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe. Hơn 517 triệu sống bên Phi Châu, hơn 375 triệu sống tại Á Châu, hơn 267 triệu sống tại Bắc Mỹ, hơn 25 triệu sống tại Châu Đại Dương, khoảng 16 triệu sống trong vùng Trung Đông và Bắc Phi. Trên tổng số 2 tỷ 400 triệu Kitô hữu, tín hữu Công giáo chiếm hơn 50,1%, Tin lành chiếm 37%, Chính thống chiếm 12%. Và 12% còn lại bao gồm hàng ngàn giáo phái Kitô khác. Nếu tính theo vùng địa lý, số Kitô hữu đã thay đổi rất nhiều. Nếu vào năm 1910, có 66,3% Kitô hữu sống bên Âu Châu, 27,1% sống tại Châu Mỹ, 4,5% tại Á Châu và Thái Bình Dương, 1,4% tại Phi Châu dưới sa mạc Sahara. Thì ngày nay, tình hình đã thay đổi một cách triệt để. Âu Châu chỉ còn có 25,9% Kitô hữu, trong khi số Kitô hữu châu Mỹ là 36,8%, nhưng số Kitô hữu tại Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara tăng lên 23,6%, tại Á Châu và Thái Bình Dương tăng lên 13,1%, và tại vùng Trung Đông và Bắc Phi chỉ còn 0,6%. Thay vì 0,7% hồi năm 1910. Việc phân chia toàn cầu cũng thay đổi. Nếu trong năm 1910, số Kitô hữu sống tại Bắc bán cầu gấp 4 lần Kitô hữu sống tại Nam bán cầu, thì hiện nay số Kitô hữu sống tại miền Nam bán cầu là 61%, trong khi số Kitô hữu Bắc bán cầu chỉ còn 39%. Trên bình diện địa phương, số tín hữu Kitô của Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara chỉ chiếm 9% tổng số dân hồi năm 1910, hiện nay tăng vọt lên 63%, trong khi tại Á Châu Thái Bình Dương, hồi năm 1910, số Kitô hữu chỉ chiếm 3%, hiện nay tăng lên 7% trên tổng số dân. Kitô hữu chiếm đa số dân trong 158 trên tổng số 232 quốc gia trên thế giới, nhưng đây thường là các nước nhỏ. Trái lại, Kitô hữu là một thiểu số tại nhiều quốc gia khác thuộc khối Ả Rập, vùng Trung Đông và Bắc Phi. Trong vài quốc gia có đông dân nhất trên thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ, số Kitô hữu là 67 triệu trên tổng số 1 tỷ 400 triệu dân Trung Quốc, và 32 triệu trên tổng số 1 tỷ 200 triệu dân Ấn Độ. tiếp đến là Indonesia, với 21 triệu rưỡi Kitô hữu chiếm 8,8% tổng số dân. Nam Hàn với hơn 14 triệu, chiếm hơn 10% tổng số dân. Việt Nam 7 triệu rưỡi, chiếm 8% tổng số dân. Kazakhstan với hơn 4,14 triệu Kitô hữu, chiếm 26,2% tổng số dân. Riêng tại Á Châu, Kitô giáo chỉ là một thiểu số nhưng hiện diện tại nhiều nơi với 6 nước có đa số theo Kitô giáo, là Liên bang Nga với giáo hội chính thống, đảo Sip với đa số theo chính thống Hy Lạp. Philippines là quốc gia có số tín hữu Kitô đứng hạng thứ 3 trên thế giới. Đông Timor, Armenia và Georgia. Nam Hàn có số tín hữu Tin Lành đông nhất Á Châu với 18,3% tổng số dân. Kitô hữu Nam Hàn chiếm 29,2% tổng số dân. Các cộng đoàn Kitô Trung Đông gồm chính thống Đông Phương tại Liban cũng như Syria. Ấn Độ có 24 triệu Kitô hữu, trong khi Kitô hữu Trung Quốc chiếm 4%, Malaysia 9% và Indonesia chiếm 9% tổng số dân. Theo các thống kê mới nhất, Kitô hữu chiếm đại đa số tại 157 quốc gia, tín hữu Hồi chiếm đa số tại 49 quốc gia, bao gồm 19 trên 20 nước vùng Trung Đông và Bắc Phi. Ấn giáo chiếm đa số tại Ấn Độ, Nepal và đảo Mauritius, trong khi các quốc gia có đông Kitô hữu nhất là Hoa Kỳ, Brazil, Mexico, Nga và Philippines. Á Châu là đại lục có tới 62% tổng số dân toàn cầu sinh sống, nhưng có tới 85% dân không phải là Kitô hữu. Trên tổng số 4 tỷ 262 triệu dân, chỉ có 170 triệu là tín hữu, gần phân nửa sống tại Philippines. Kể cả các tín hữu của các giáo hội Đông Phương, Tin Lành, số Kitô hữu Á Châu chưa tới 300 triệu. Hơn 2.000 năm sau ngày các thiên thần báo tin vui cho các mục đồng tại Bethlehem, hôm nay đấng cứu thế đã được sinh ra cho các ngươi và cũng là tin vui cho toàn dân. Vẫn còn đó rất nhiều người chưa biết Chúa. Chính vì thế, trong tông huấn niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi tín hữu Công giáo hăng hái rao truyền tin mừng cho tất cả mọi người bằng chính cung cách sống của mình. Vì thế, trong tháng 11 năm 2017 này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các Kitô hữu Á Châu, để khi làm chứng cho tin mừng bằng lời nói và việc làm, họ tạo thuận tiện cho cuộc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là với tín đồ các tôn giáo khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về ý cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Á Châu của Đức Thánh Cha Francisco trong tháng 11 năm 2017. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ba bài liên tiếp trước đây, chúng ta đã tìm hiểu những điểm cốt yếu của hôn nhân Kitô giáo, cụ thể là về hai đặc tính và hai mục đích chính yếu của hôn nhân. Vì đời sống hôn nhân là một thực thể rất đa dạng và phức tạp, nên trong bài này, chúng ta sẽ dành ra để bàn riêng về những tình cảnh đặc biệt trong đời sống hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, trước hết chúng ta sẽ nói sơ qua về một ơn gọi đặc biệt trong đời sống của giáo hội là sự độc thân vì nước trời. Dù bản chất của con người là hướng đến hôn nhân, nhưng Đức Kitô đã mời gọi một số người bước theo gương mẫu của Ngài, sống độc thân vì nước trời. Quả thật, bên cạnh đời sống hôn nhân, đời sống độc thân vì nước trời là một dấu chỉ nổi bật của mối liên kết giữa con người với Thiên Chúa. Cả bí tích hôn phối và đời sống khiết tịnh vì nước trời đều phát xuất từ Đức Kitô. Chính người đem lại cho hai lối sống này những ý nghĩa và ban ân sủng cần thiết để ở bậc sống nào người ta cũng có thể sống theo thánh ý người. Vì thế, một đàng giáo hội đề cao đời sống khiết tịnh, nhưng đồng thời cũng trân trọng đời sống hôn nhân. Nói cách khác, nếu hạ giá hôn nhân thì đồng thời hạ giá đức khiết tịnh. Nếu hôn nhân được ca ngợi thì đức khiết tịnh cũng được đề cao. Kế đến, chúng ta nói về những khó khăn cụ thể trong đời sống hôn nhân và gia đình. Trước hết là những hôn phối hỗn hợp và những hôn phối khác đạo. Hôn phối hỗn hợp là sự kết ước giữa một bên công giáo và một bên được rửa tội trong một giáo hội khác. Tình trạng này đòi hỏi những người kết hôn phải có sự chuẩn bị thích hợp. Tuy nhiên, giáo hội cũng khẳng định chính hai người phối ngẫu và những người liên hệ không được coi thường những khó khăn trong đời sống hôn nhân hỗn hợp này. Hôn nhân khác đạo là sự kết ước giữa một người công giáo và một người chưa được rửa tội. Điều này càng phải thận trọng hơn nữa. Trước hết, đôi hôn nhân sẽ gặp những bất đồng quan điểm về đức tin cũng như về não trạng tôn giáo. Những bất đồng này có thể dẫn đến những căng thẳng trong gia đình, nhất là việc giáo dục con cái. Theo luật hiện hành của giáo hội, hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân khác đạo cần có phép chuẩn rõ ràng của giáo quyền. Để có thể được phép hay được chuẩn, hai đương sự phải được học hỏi để hiểu biết và chấp nhận những mục đích và đặc tính chính yếu của hôn nhân. Bên công giáo phải xác nhận, cam kết giữ vững đức tin của mình, bảo đảm cho con cái được rửa tội và giáo dục trong hội thánh công giáo. Bên không công giáo cũng phải được nói cho biết rõ về những điều ấy. Trong trường hợp hôn phối khác đạo, bên công giáo có một trách vụ đặc biệt như lời dạy của Thánh Phaolô: chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ chồng có đạo. Giáo hội cũng bày tỏ niềm vui khi bên không công giáo tự nguyện đón nhận đức tin Kitô giáo, để gia đình được thống nhất trong cùng một đức tin. Kế đến là về sự trung tín trọn đời của hôn nhân. Ràng buộc suốt đời với một con người có thể là một điều khó. Cụ thể là thực trạng ly dị ngày càng gia tăng, tình trạng các gia đình tan vỡ ngày càng nhiều, và hậu quả của những tan vỡ đó thật khó có thể đo lường được. Đức Gioan Phaolô thứ hai nhấn mạnh rằng, cần phải loan báo tin mừng cho các đôi vợ chồng, cho họ biết Thiên Chúa yêu con người như thế nào. Ngài yêu con người bằng một tình yêu vĩnh viễn và không bao giờ rút lại. Tình yêu của hai vợ chồng tham dự vào tình yêu đặc biệt ấy. Chính tình yêu của Thiên Chúa hướng dẫn và nâng đỡ đời sống của hai vợ chồng. Nhờ đó, họ chung thủy với nhau và trở thành chứng nhân cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Có những hoàn cảnh thực tế khi hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung với nhau vì nhiều lý do. Trong trường hợp này, Hội Thánh chấp nhận cho họ ly thân. Nhưng dù vậy, họ vẫn là vợ chồng trước mặt Chúa và không thể tái hôn thành sự. Về phần mình, giáo hội luôn sẵn sàng nâng đỡ những người trong hoàn cảnh như thế, để họ tiếp tục trung thành với dây liên kết hôn nhân của họ. Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều người ly dị và đã tái hôn theo luật dân sự. Nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự, Hội Thánh không thể công nhận liên kết mới là thành sự. Vì thế, họ rơi vào tình trạng khách quan đi ngược lại lề luật của Thiên Chúa. Như vậy, bao lâu còn sống trong tình trạng này, họ không thể lãnh nhận bí tích thánh thể. Chỉ có những người hối hận thực sự và cam kết sống tiết dục trọn vẹn mới được giao hòa nhờ bí tích thống hối và từ đó lãnh nhận bí tích thánh thể. Tuy nhiên, giáo hội luôn khuyến khích các mục tử và cộng đoàn tín hữu có thái độ ân cần đặc biệt để những người này không có cảm giác như mình bị tách lìa khỏi cộng đoàn hội thánh. Giáo hội cũng khuyên nhủ rằng, trong những hoàn cảnh như vậy, họ càng được mời gọi lắng nghe lời Chúa, tích cực tham dự hy tế thánh lễ, kiên trì cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái v.v. và nhất là kiên trì giáo dục con cái trong đức tin công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài nét tổng quát về những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nhắc lại, không ai là không có gia đình. Cũng vậy, Hội Thánh là nhà và là gia đình của tất cả mọi người. Nhưng trước hết, mỗi gia đình đều là một Hội Thánh thu nhỏ. Chính Đức Kitô đã muốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Công đồng Vaticano thứ hai đã gọi gia đình bằng một danh xưng cổ xưa là Hội Thánh tại gia. Giáo hội luôn mong ước mọi người ý thức và hiểu biết đầy đủ về ơn gọi và phẩm giá của hôn nhân gia đình. Nhờ đó, mọi người có những chuẩn bị thích hợp để làm cho gia đình nhân loại ngày càng phát triển tốt đẹp và sung mãn hơn. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang phần tìm hiểu về những cử hành phụng vụ khác, cụ thể là về các á bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Trần gian bao cay đắng, những khó khăn vùi dập con, trong đau thương con vẫn thân trông cậy người yêu, đồng chung vai nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Con yên tâm trong niềm tin yêu, bao khó nguy đang chờ đợi mình. Con mang trên vai bao trách nhiệm, con nhận hôm nay chấp nhận yêu với tình yêu, vì có Chúa con có ngại mê chi.
Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô đường bước đường, muôn cánh chim vui đùa, Chúa chúc lành cho duyên thắng.
Rồi mai sau, cho yêu thương kết sinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thăm tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, vị giáo sư đã chia sẻ một vài ý tưởng chính để giúp chúng ta đọc sách ngôn sứ. Hôm nay, Ngài sẽ giúp chúng ta tìm hiểu ngôn sứ là ai và đặc tính của ngôn sứ là gì?
Thế thì ngôn sứ nghĩa là gì? Ngôn sứ hay là tiên tri dịch từ cái chữ Hebrew Nabi. Nabi nghĩa là người được gọi, hay là người loan báo, cái nghĩa gốc của cái từ đó. Bởi vì nó có liên quan tới một cái động từ gọi là gọi hay là loan báo. Cho nên cái chữ Nabi là chữ cái người được gọi hay là cái người loan báo. Do đó nó còn có cái nghĩa là sứ giả. Bởi vì sứ giả là gì? Là cái người đi loan báo sứ điệp của một người khác cao hơn mình cho ai đó, thông đạt lời của một ai đó. Ở đây Nabi có nghĩa là sứ giả của Thiên Chúa, thông đạt lời của Thiên Chúa. Cái chữ Nabi trong Kinh Thánh nó còn dùng nhiều theo nghĩa rộng, chẳng hạn như Aaron là Nabi của Môsê. Nghĩa là Aaron là người phát ngôn thay cho Môsê, bởi vì Môsê bị cái gì? Bị ngọng. Môsê phải giảng cho dân hay là phải đối chất với nhiều lãnh tụ. Thế nhưng mà Môsê không có nói trực tiếp mà là Aaron nói thay Môsê, bởi vì ổng bị ngọng. Cho nên Aaron phải Kinh Thánh gọi là Nabi của Môsê, nghĩa là cái miệng của Môsê. Rồi, đó là chữ Nabi, ngôn sứ. Thế nhưng mà nói như thế chưa hết cái ý nghĩa của chữ ngôn sứ hay là chữ tiên tri. Thế thì thực sự Kinh Thánh diễn tả những cái vai trò gì hay là những cái đặc tính gì của Nabi? Nếu anh chị em đã đọc sơ qua một chút hay là lâu nay đã nghe ở trong các buổi lễ về phụng vụ đọc các bài ngôn sứ đó, thì anh chị em rút ra được những cái đặc tính hay cái vai trò gì của ngôn sứ? Ngoài cái chuyện ông là người nói thay lời Thiên Chúa, đó là nghĩa chính yếu. Ông nói lời Thiên Chúa cho dân. Rất là hiếm khi ông nói lời Thiên Chúa cho một cá nhân, cho bằng là ông nói lời Chúa cho một dân, hay là cho nhiều dân, hay toàn dân. Nếu như ông có nói cho một cá nhân, thì cá nhân đó phải là ông vua hay là một lãnh tụ. Bởi vì qua lãnh tụ đó, ông nói với dân, Thiên Chúa luôn luôn liên kết quan hệ với dân qua lãnh tụ. Thế cho nên, Nabi là người loan báo sứ điệp của Thiên Chúa cho một dân. Đó là cái ý nghĩa chánh và đầu tiên quan trọng. Và chính vì thế, nó có một cái đặc tính thứ hai, hay là một cái ý nghĩa thứ hai. Thế thì ông phải có một kinh nghiệm về Thiên Chúa trước khi ông loan báo. Ông không phải là một cái máy thu âm, thu xong rồi phát lại y như vậy. Mà ông là một con người sống động, một con người. Mà con người đó phải có kinh nghiệm trong tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Và ông xác tín hết sức, và đồng thời ông ý thức rằng ông phải loan báo cái sứ điệp này của Thiên Chúa cho dân. Đó là đặc tính thứ hai. Đó là kinh nghiệm về Thiên Chúa và ý thức hay là xác tín mạnh mẽ rằng mình phải loan báo sứ điệp này cho dân vì Thiên Chúa đã muốn thế, đã sai mình đi. Cho nên ở trong Amos chương 3 câu 8, các anh chị đọc thấy gì? Có một câu nói thế này, lời của ta đặt nơi miệng ngươi. Mà một khi lời Thiên Chúa đặt nơi miệng ta thì ta không thể cưỡng lại được, không thể không nói ra. Đó là cái đặc tính của tiên tri. Một cái đặc tính nữa, nó phụ hơn nhưng mà cũng thường xảy ra khi chúng ta đọc Kinh Thánh về các tiên tri. Đó là không phải họ chỉ nói sứ điệp của Thiên Chúa bằng lời, mà họ còn nói bằng chính đời sống của họ. Ví dụ, Hosea, cái cuộc hôn nhân bất hạnh của Hosea với người vợ bất trung đó, nó diễn tả cái mối quan hệ giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Do Thái. Vợ của Hosea trong Kinh Thánh diễn tả như một người làm điếm. Cái ý đó, Kinh Thánh dùng diễn tả dân Do Thái quan hệ với Gia-vê như là một con điểm, có nghĩa là bội phản. Cho nên chính họ trở thành dấu chỉ, chứ không chỉ là họ nói bằng lời mà thôi. Họ nói tiên tri bằng lời, bằng hành động và cả bằng đời sống. Nhưng mà, trong thâm tâm sâu xa, họ ý thức mình chỉ là công cụ của Gia-vê. Và họ xác tín, họ đã lãnh nhận cái chuyện đó. Thế cho nên, trong sâu xa, các Nabi là những nhà thần bí. Vì họ có một kinh nghiệm trực tiếp với Thiên Chúa. Và chính nhờ qua cái kinh nghiệm đó mà họ xác tín. Đó là đặc tính thứ hai, thứ ba. Đặc tính nữa là cái sứ điệp mà những người ngôn sứ này loan báo đó, nó có cái tầm phổ quát trong không gian lẫn thời gian. Phổ quát trong không gian có nghĩa là sao? Có nghĩa là nói với toàn dân Israel, nhưng mà cũng có khi nói với mọi dân tộc. Chẳng hạn có một vài ngôn sứ loan báo lời cảnh tỉnh của Gia-vê với những dân xung quanh Israel. Lời đó tầm phổ quát về thời gian nghĩa là sao? Nghĩa là ngôn sứ nói cảnh tỉnh dân, cảnh cáo dân trong hiện tại, tới là những người đương thời, nhưng cũng đồng thời loan báo cả những biến cố sẽ xảy ra. Những biến cố đó có thể là một hình phạt vì dân bất trung, hay là biến cố đó có thể là một phần thưởng để đáp lại cái chuyện dân trở lại với Gia-vê. Thế nhưng mà vượt lên trên cái ý thức của ông tiên tri, cái ông ngôn sứ, cái lời mà ông nói với dân đó, nó có giá trị cả mọi thời. Cho nên ngày nay chúng ta đọc, nó vẫn còn giá trị cho chúng ta. Cái đó là cái tầm phổ quát của tiên tri. Tóm lại, tiên tri là ai? Ngôn sứ là cái gì? Là một người có kinh nghiệm trực tiếp về Thiên Chúa. Đã lãnh nhận mặc khải về Thiên Chúa. Một Thiên Chúa thánh thiện cả trong bản thể lẫn trong cái ý định của Thiên Chúa đối với dân. Vị ngôn sứ ấy thường phê phán hiện tại và thấy trước tương lai. Vị ngôn sứ ấy được Thiên Chúa sai đi để nhắc con người nhớ về những đòi hỏi của Thiên Chúa và để đưa họ trở về con đường vâng phục và yêu mến. Tóm lại là thế. Mọi yếu tố mà nãy giờ tôi đọc một cách chậm chậm, nó đều quan trọng hết, bởi vì nó mạch lạc với nhau. Trước hết bản thân ông phải là một con người, một nhà thần bí, nghĩa là một kinh nghiệm với Thiên Chúa. Nhưng mà ông cũng phải là một cái người nhận được một cái gì đó, một hiểu biết nào đó, chúng ta gọi là mặc khải về Thiên Chúa. Và ông cảm thấy được thôi thúc phải nói cái mặc khải ấy ra cho dân nghe, để đưa dân trở về với con đường mà Thiên Chúa muốn. Đó là cái phận vụ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Đông trong những phút cầu nguyện.
Cô có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui rạng rào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Cho đến hôm nay, có lẽ chúng ta đã kinh qua không ít lần phạm phải lỗi lầm. Thế nên, có thể đã có lúc chúng ta thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, đi theo Chúa thật khó, con đành bỏ cuộc. Xin Chúa thứ lỗi, vì con không đủ sức để tuân giữ những điều Ngài mời gọi con sống. Những điều Chúa dạy dường như thật quá cao vời, và con đây yếu đuối, nên không thể với tới được. Xin Chúa thông cảm cho con. Anh chị em thân mến, những điều Chúa dạy, Ngài nói với chúng ta, những con người rất đổi bình thường và có giới hạn. Ngài không nói những điều này trên những tầng mây, nhưng Ngài đã nói với con người. Hẳn nhiên, trong khả năng có thể, chúng ta vẫn thực thi được lời Chúa dạy. Chúa không phi lý khi đem những điều con người không thể thực hành được để dạy con người. Lời Chúa dạy không là những điều luật khắt khe phi lý, nhưng là những điều gọi mời con người sống tương quan yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài mời gọi con người biểu lộ tình yêu trong cuộc sống. Chính khi sống yêu thương là khi con người tạo dựng cho nhau niềm hạnh phúc. Yêu thương giúp tất cả được lớn lên. Còn hận thù chia rẽ chỉ tạo nên ngục tù kìm hãm. Chúng ta sẽ hạnh phúc khi tuân giữ những điều Chúa dạy, dẫu hiểu rằng chúng ta yếu đuối, nhưng với một tình yêu đủ lớn dành cho Thiên Chúa, thì chúng ta dễ lắng nghe những gì Ngài mời gọi, và rồi dễ dàng hướng đến anh chị em chung quanh. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc. Chúa không muốn chúng ta trói buộc nhau trong đau khổ. Tìm đến nhau để xóa tan những oán giận nếu có. Tìm đến nhau để giúp nhau sống trưởng thành trong tình yêu Chúa. Lời Chúa dạy không đánh mất tự do của chúng ta, nhưng lời Ngài tháo cởi những xích xiềng nặng nề nào đó mà có thể chính chúng ta tạo ra cho mình và tha nhân. Lời Chúa đem đến sự giải thoát cho những ai tuân giữ. Do vậy, sẽ là phần phúc cho chúng ta nếu chúng ta biết lắng nghe và bền chí thực thi điều Ngài mời gọi. Chúa Giê-xu đã đến trần gian và Ngài ngỏ lời với con người. Tiếng Ngài gọi, lời Ngài ngỏ là tiếng gọi tương quan. Ngài không nói giữa không gian trống rỗng vô nghĩa, nhưng Ngài cất tiếng giữa con người, nghe và thực thi lời Chúa cũng chính là lúc chúng ta quảng đại đáp lại. Đáp lại vì đã không phải sợ sệt rồi chạy trốn. Đáp lại vì không phải hổ thẹn để rồi từ chối. Tôi nghe lời Chúa vì tôi hiểu rằng có một đấng đã nói, đang nói với nhân loại và với chính tôi. Tôi không từ khước lời Ngài. Lắng nghe lời Chúa cũng đồng nghĩa tôi nhận ra mình là ai. Là phận người yếu đuối giới hạn. Tôi không thể tự tìm chân lý từ chính tôi. Lời Chúa là chân lý, lấy Chúa Giêsu mặc khải về Thiên Chúa và vén mở tương lai cho những ai tuân giữ lời Ngài. Tôi không thể cứu rỗi chính tôi, vì tôi hiểu tôi chẳng là gì, chẳng có gì xứng đáng để tự cứu lấy mình. Tôi tìm đến với lời Chúa, bởi lời Ngài mở ra nẻo đường hy vọng. Do vậy, khờ khạo thay nếu tôi để quên lời mà vô tình hay hữu tình nghe theo tướng vọng thiếu ngay lành ở nơi tôi hoặc ở nơi thế giới. Lạy Chúa Giêsu, con hiểu rằng sống theo lời Chúa thật khó, nhưng con vẫn biết rằng ơn Chúa đủ cho con. Chúa ơi, xin giúp con phá đổ những ù lì trong con, để con mạnh mẽ sống cách sống mới. Lạy Chúa, trong những lúc gặp bất bình hay chống đối, xin thương giúp chúng con đủ tỉnh táo và khôn ngoan để hành động hợp theo ý Chúa muốn. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ...
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.